là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế, bảo bối sức khỏe. Cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2024 sẽ xếp thứ 50 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong bảng xếp hạng chỉ số bảo vệ môi trường. Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường được Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường và mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống tại các tỉnh thành trên cả nước. Xác định nâng hạng trong bảng xếp hạng chỉ số bảo vệ môi trường cũng là góp phần nâng chỉ số hạnh phúc của người dân. Vì vậy, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường công tác quản lý, khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, phòng ngừa, kiểm soát và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, tập trung bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá việc thực hiện các chỉ số về môi trường.
Theo kế hoạch năm 2024, Văn Yên phấn đấu kiên cố hóa gần 64 km đường giao thông, mở rộng mặt đường bê tông gần 9,5 km, mở mới nền đường 20 km, mở rộng nền đường gần 20 km. Hết tháng 6, toàn huyện đã kiên cố hóa được gần 48 km đường giao thông, mở rộng mặt đường gần 6 km, mở mới nền đường 5,6 km, mở rộng nền đường gần 25 km. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên luôn quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn, cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ các xã triển khai thực hiện, thường xuyên nắm bắt kiểm tra tiến độ, phát hiện những khó khăn vướng mắc để kịp thời giải quyết. Cùng đó, huyện huy động mọi nguồn lực lồng ghép các chương trình nguồn vốn để đầu tư cho giao thông nông thôn, đồng thời phát huy nội lực trong dân cùng tham gia làm đường. Nhờ đó, bình quân mỗi năm huyện kiên cố hóa mở rộng hàng trăm km đường giao thông nông thôn. Dự kiến từ nay đến hết năm, huyện sẽ hoàn thành vượt tiến độ làm đường giao thông nông thôn theo dự kiến, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
Đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã có 12 xã cán đích nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 5 xã vùng đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới. Năm 2024, huyện phấn đấu có thêm 3 xã nông thôn mới gồm Nậm Lành, Suối Giàng, Cát Thịnh, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Minh An và Thượng Bằng La. Theo đó, huyện Văn Chấn đang triển khai các chương trình dự án tập trung cho các xã trong lộ trình cán đích nông thôn mới, triển khai có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh duy trì 235 cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, hướng dẫn xây dựng các mô hình áp dụng các quy mô chăn nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cho người dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng 26 sản phẩm OCOP, trong đó 13 sản phẩm đạt 3 sao, 13 sản phẩm đạt 4 sao, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,8% mỗi năm.
Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bên cạnh việc duy trì 185 đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, thanh niên xung kích phản ứng nhanh, thanh niên tình nguyện liên ngành, duy trì hoạt động 249 mô hình cổng trường an toàn giao thông, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh còn duy trì trên 270 tuyến đường thanh niên tự quản về an toàn giao thông. Tại các tuyến đường tự quản, Đoàn Thanh niên các cấp đã tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên, tổ chức các buổi ra quân dọn dẹp hành lang đường, thắp điện chiếu sáng để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho người dân đi lại trên tuyến. Đây là hoạt động thiết thực được Đoàn Thanh niên các cấp các ngành đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện và duy trì hàng năm.
Trong thời gian qua, các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ đã nghiên cứu ứng dụng thành công 14 kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó có 9 kỹ thuật được áp dụng thành công trong năm 2023 và 5 kỹ thuật triển khai trong 5 tháng đầu năm nay. Với các kỹ thuật phức tạp như nội soi, các đại tràng, nạo các hạch, phẫu thuật xương trên màn hình tăng sang, nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng gây mê. Qua đó đã góp phần tích cực và nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Trong 5 tháng, các y bác sĩ của bệnh viện đã khám cho trên 36.700 lượt người, thực hiện điều trị nội trú cho gần 8.300 bệnh nhân với tổng số ngày điều trị trên 45.700 ngày. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 100%, ngoài ra còn điều trị ngoại trú cho trên 8.600 bệnh nhân, đã thực hiện phẫu thuật trên 1.000 ca, phẫu thuật cấp cứu trên 600 ca. Chất lượng khám, chuẩn đoán và điều trị được nâng lên, y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, y bác sĩ bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu và thường trực chuyên môn để kịp thời phục vụ bệnh nhân đến khám, cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giảm bớt chi phí cho người dân khi chẳng may bị đau ốm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới chính sách bảo hiểm y tế vì lợi ích cộng đồng, một chính sách mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc. Mỗi người dân chỉ cần bỏ ra 70.000 đồng một tháng là mua được bảo hiểm y tế. Khi rủi ro ốm đau phải nằm viện, sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí điều trị tới 80%. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người và là cách tốt nhất để chúng ta giúp nhau khi ốm đau bệnh tật. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế, bảo bối của sức khỏe sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Hai vợ chồng ông bà Tâm, Lý đều là lao động tự do, nhận các hợp đồng khoán việc. Do làm việc quá sức nên ông Tâm bị đau lưng, phải nghỉ việc, nằm bẹp ở nhà. Thế nhưng vì không có bảo hiểm y tế nên ông Tâm bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, kiên quyết không chịu đi bệnh viện điều trị.
Ông ơi, ông cố ngồi dậy để uống thuốc nào. Có cần tôi đỡ không?
Không, tôi dậy được. Ai? Cái lưng của tôi ơi, đau quá. Bà cho tôi mượn cái gối tựa.
Đây.
Thế, đây, bà chèn vào. Lại thuốc giảm đau à? Tôi không uống nữa đâu, chỉ tổn hại dạ dày.
Thôi, ông dùng tạm cho nữa đỡ đau. Lát nữa ấy, tôi gọi xe đưa ông đến bệnh viện y học cổ truyền. Các bác sĩ châm cứu vài buổi là ok ngay.
Không cần đâu. Đau cái dây chằng chỉ nghỉ vài buổi là hết. Tôi biết bệnh của mình mà. Ra viện bây giờ không có bảo hiểm y tế, mất tiền triệu, chứ chả ít đâu.
Không được, bệnh của ông lần này có vẻ nặng hơn rồi đấy. Không được điều trị đúng cách sẽ không khỏi hẳn được đâu ông ạ.
Thì lát nữa bà cứ chạy sang nhà ông Lang Đủng lấy thêm cho tôi vài mồi thuốc nữa tôi đắp là được.
Ôi giời ơi, ông đắp liền mấy ngày rồi, có ăn thua gì đâu. Bây giờ ông nghe tôi, mình đi bệnh viện chụp chiếu để bác sĩ cho hướng điều trị dứt điểm nhá.
Tôi không đi. Vào viện là mất tiền khám, tiền thuốc, tiền nằm điều trị, cả một đống tiền. Tôi hỏi rồi, nhà mình đang khó khăn thế này, lấy đâu ra?
Rồi ôi, đắt đỏ, tốn kém gì thì cũng phải chữa. Ông đừng có mà chủ quan. Để lâu ấy, bệnh nó thành mãn tính, cái sảy này cái ung. Nếu hồi đầu năm ấy, ông nghe tôi mua cái bảo hiểm y tế thì bây giờ đâu phải đắn đo như thế này.
Thì ai mà biết được, hai vợ chồng, hai thằng con trai đều khỏe như vâm, có bao giờ biết viên thuốc là gì đâu. Bỗng dưng bỏ cả đống tiền đi mua bảo hiểm y tế để chờ ốm thì có mà điên à?
Thế, bây giờ mới điên, vì mất tiền đấy.
Bao nhiêu năm qua, mình không mua bảo hiểm y tế, chả tiết kiệm được ối tiền. Lúc ấy sao bà không nói? Thôi, chỉ tốt cái chuyện này đi nhé. Bà làm gì thì làm đi. Tôi ấy là tôi dứt khoát không đi khám chữa gì đâu đấy.
Đúng là cua thì gọi bằng cu.
Động viên, nài nỉ, rồi giận dỗi. Xong bà Lý vẫn không thể thuyết phục được chồng đến bệnh viện điều trị. Lời qua tiếng lại giữa hai người chắc còn kéo dài nếu như không có sự xuất hiện của ông Bắc, bạn ông Tâm sang chơi.
À, ông Tâm đâu rồi? Đây, tôi mang sang cho ông miếng cao giãn giảm đâu đây. Gớm, vắng ông có mấy hôm mà hội lưu ly ở xóm mình, mất cả vui. Thế sao nào? Thế, dậy đi chứ. Thế ông định nằm ăn vạ hay làm nũng bà ấy đấy?
Đầu bỏ mẹ ra đây này.
Ôi giời,
nằm bẹp một chỗ mấy ngày hôm nay, đang nẫu hết cả ruột. Ông sang chơi với tôi một lúc cho nó đỡ buồn.
Em mời bác xây nước. Nhà em vẫn còn đau lắm bác ạ.
À.
Mà em đắp thuốc của ông Nam Đủng ấy mà chẳng thấy đỡ. Đang định đưa ông ấy ra viện đông y thăm khám và châm cứu, nhưng ông ấy nhất định không nghe bác ạ. Bác xem, khuyên ông ấy cho em một tí.
Ôi, thuốc nam thì cũng tùy trường hợp, có người hợp có người không. Xem ra tình trạng của ông là phải nghe lời vợ để đi viện thôi đấy.
Không phải là tôi không muốn đi khám, thế nhưng mà nhà tôi không có bảo hiểm y tế nên ra viện tốn kém lắm ông ạ.
Thế hôm trước ở ngoài trụ sở xã, tôi tưởng là bà Lý đã mua bảo hiểm y tế rồi chứ.
Đấy, cái hôm ấy em cũng cứ đắn đo mãi. Nhưng phải dồn tiền để cho cái thằng thứ hai ấy, nó lấy cái xe máy để đi làm, nên đành phải bỏ lại cái bảo hiểm y tế anh ạ.
Ôi, ông bà là tính quẩn rồi. Bảo hiểm y tế là chính sách ưu đãi của nhà nước, nhằm hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho mọi người đều được chăm sóc về sức khỏe, là của để dành khi ốm. Thế mà ông bà không mua, rất là sai lầm. Sai lầm quá nghiêm trọng đấy.
Thế chứ.
Thì tôi nghĩ nó cũng đơn giản. Cả nhà tôi khỏe mạnh, sức dài, vai rộng. Mấy năm rồi không mua bảo hiểm y tế, có ai làm sao đâu. Lại tiết kiệm được một khoản.
Đây, đây, đấy. Chết là ở cái suy nghĩ đơn giản, tham bát bỏ mâm, cái kiểu ấy đấy. Ông bà tiết kiệm được đôi triệu mua bảo hiểm y tế mỗi năm, thì đến lúc bất ngờ ốm đau như bây giờ, rồi bệnh tật, tai nạn rủi ro, lại phải bỏ ra gấp nhiều lần như thế.
Đấy, như nhà em ấy, lúc này ốm đau mới thấy tiếc bác ạ.
Thế tiếc quá đi chứ. Ý, có bảo hiểm y tế, nếu không may phải nằm viện, thì người bệnh sẽ được bảo hiểm y tế hỗ trợ từ 80 đến 100% chi phí khám chữa bệnh, tùy theo từng đối tượng. Giả dụ như ông Tâm đây nhá, mà có bảo hiểm y tế, nếu tổng chi phí khám chữa bệnh là 10 triệu đồng, thì đã được hỗ trợ tới 8 triệu đồng rồi.
Ồ, thế cơ à?
Đấy, ông chỉ phải là thanh toán có 2 triệu đồng thôi. Đúng là có mà không biết đường để hưởng ông bà.
Nhưng mà bác ơi, nói đi thì cũng phải nói lại. Mấy năm nay, sau cái đợt Covid, công việc làm ăn của nhà em nó thất thường lắm bác ạ. Nên một lúc ấy, mà bỏ ra nhiều triệu đồng mua bảo hiểm y tế là cả một vấn đề đấy bác ạ.
Ấy, làm gì mà nhiều thế? Mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình rẻ hơn rất nhiều. Tôi không nhớ chính xác, nhưng năm khẩu như nhà tôi đây cũng chỉ mất có hơn 3 triệu một năm thôi.
Ôi thế rồi à?
Ông chuyển sang làm bảo hiểm y tế từ bao giờ mà thạo cái món này nhỉ?
Cứ gì phải làm bảo hiểm mới biết. Thời buổi công nghệ 4.0, ông cứ mở máy điện thoại thông minh là có hết. Ấy là chưa kể ngành bảo hiểm người ta tuyên truyền ầm ầm bằng tờ rơi, rồi xe loa lưu động, rồi trên TV đài báo hàng ngày, rồi qua các cái hội nghị tuyên truyền. Chỉ có những người không chịu mua bảo hiểm y tế, không chịu để ý như ông, như bà đây thì mới mù tịt thôi.
Nhưng mà bác ơi, mua bảo hiểm y tế hộ gia đình có phải nhiều thủ tục giấy tờ phiền phức không hả bác?
Trời ơi, quá đơn giản luôn. Bà chỉ cần sang gặp cô Loan, đại lý bảo hiểm xã hội xã, là mọi việc sẽ được giải quyết chỉ trong có phút mốt thôi. Thậm chí bây giờ ông bà có thể đăng ký mua bảo hiểm y tế trực tuyến cũng được. Yên tâm chưa?
Cái quan trọng ấy là tiền. Mức đóng cụ thể đắt rẻ thế nào tôi chả thấy ông nói gì cả.
Cái này phải nói chính xác, chứ tôi chỉ biết là khoảng của nhà tôi như thế thôi. Thôi nhá, để tôi gọi cho cô Loan hỏi cho nó chi tiết, cho nó cụ thể. Alo, cô Loan à? Vâng, tôi bác hàng xóm của nhà cô đây. Vâng, tôi muốn hỏi cô về cái mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho nhà ông bạn ấy mà. Vâng, vâng, tôi đang ở nhà ông Tâm, gần nhà văn hóa thôn Cửa Ngòi. Ê, cô đang ở nhà văn hóa thôn à? Ôi trời, hay quá, thế cô qua đây luôn nhá. Thế thì may cho ông bạn tôi quá. Thế cảm ơn cô sang luôn nhá. Này, ông bà là số hên rồi đấy nhá. Cô Loan vừa tư vấn bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho phụ nữ thôn ở nhà văn hóa của thôn mình đấy. Cô ấy qua luôn bây giờ đấy.
Ôi thế ạ bác.
Vâng.
Ôi thế thì tốt quá. Bà Lý ơi, tôi muốn ngồi lâu lâu một chút. Bà dán hộ tôi cái miếng cao của ông Bắc vào cái chỗ đau hộ tôi cái nào.
Dán luôn cho ông đi.
Đau quá. Đây, dịch lên một tí. Dịch xuống một tí nữa. Đúng rồi. Đấy, ui sướng quá.
Đúng quá kìa.
Bà nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Ôi gớm. Ai đã làm gì mà kêu? Sao ông bảo là kệ ông cơ mà?
Cái bà này chỉ được cái mà nhớ lâu gì, thủ dai. Thôi, bà ra ngoài ngõ đón cô Loan đi, có lẽ cụ sắp đến rồi đấy.
Rồi, đúng rồi, ra đón cô Loan đi ạ.
Không phải đón đâu, em vào đến nhà mình rồi. Em chào các bác.
Ôi, chào cô Loan, mày quá.
Cô Loan, cô nhanh thật đấy. Mời cô ngồi chơi.
Vâng, em cảm ơn các bác, em cảm ơn chị. Thế bác Tâm bị đau lưng lâu chưa ạ?
Sao cô lại biết tôi đau lưng?
Thì vừa nãy em đến cửa, các bác nói chuyện to quá, nên em hóng được đấy ạ.
Đấy, ông bạn tôi bị đau lưng nằm cả tuần rồi mà không chịu đi khám vì chưa mua bảo hiểm y tế đấy cô ạ.
Vì thế hôm nay hai bác Tâm Lý mới quyết định mua bảo hiểm y tế và nhờ em tư vấn giúp chứ gì.
Đúng rồi, chúng tôi đang được thế cô ạ.
Cô chỉ được cái là nói rất là đúng luôn.
Em hiểu tâm tư của hai bác lúc này, không riêng gì các bác đâu, mà nhiều người khác ấy, lúc khỏe không bao giờ nghĩ đến việc mua bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Chỉ đến lúc gặp rủi ro, bệnh tật mới nhận ra tính ưu việt của loại hình bảo hiểm này đấy.
Thì cũng giống chúng tôi đây này. Vì thế, hôm nay chúng tôi muốn nhờ cô hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Vâng.
Việc đầu tiên, em đề nghị bác Lý đưa bác Tâm ra viện Đông y để điều trị ngay đấy ạ.
Đúng rồi, phải đi ngay đấy, không để lâu được đâu.
Hai bác đừng lo, cũng không tốn kém mấy đâu ạ. Việc thứ hai là các bác phải mua ngay bảo hiểm y tế hộ gia đình.
À.
Loại hình này á rất ưu việt, phù hợp với hoàn cảnh nhà ta đấy ạ.
Thì nhờ cô tính hộ xem, nhà tôi đây có 4 khẩu, thì 1 năm hết bao nhiêu tiền hả cô?
À, được rồi bác Nga, để em tính nhá. À, cái hay của bảo hiểm y tế hộ gia đình là càng đông người thì số tiền mua bảo hiểm y tế càng giảm xuống.
Đúng rồi.
Đấy. Theo quy định thì người thứ nhất trong gia đình mình là bác Tâm sẽ có mức đóng bằng 4,5% của mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng. Đấy. Có nghĩa là mỗi tháng bác sẽ phải đóng 81.000 đồng.
Đấy.
Một năm sẽ là 972.000 đồng.
Ai chà chà, cũng cao giả phết đi nhỉ.
Ông yên tâm đi, từ người thứ hai trở đi mức đóng sẽ còn giảm đi đáng kể nữa đấy.
Bác nói rất là đúng. Hey, người thứ hai là bác Lý đây chỉ phải đóng bằng 70% của bác Tâm thôi, cụ thể là 680.400 đồng. Tiếp đến anh trưởng nhà bác thì mức đóng lại tiếp tục hạ xuống còn 60% của bác Tâm là 583.200 đồng. Đấy. Đến anh thứ hai nhà bác chỉ còn bằng một nửa của người thứ nhất là 486.000 đồng. Đấy. Tổng cộng cả năm nhà bác phải chi trên 2.700.000 đồng cho bảo hiểm y tế thôi ạ.
Thế thì tính ra mỗi ngày gia đình mình ấy chỉ phải bỏ ra hơn 7.000 đồng thôi.
Đấy, đúng rồi.
Có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm rồi.
Đúng rồi.
Tránh được rủi ro lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị lâu ngày đấy ông ạ.
Còn đúng đấy ạ, các bác ạ. Trong cuộc sống mỗi chúng ta luôn phải đối mặt với bệnh tật, tai nạn có thể xảy đến với mỗi người vào bất cứ lúc nào. Bởi vậy mua bảo hiểm y tế là việc làm thiết thực nhằm giúp chúng ta giảm gánh nặng kinh tế nếu chẳng may gặp những rủi ro về sức khỏe hay đau ốm dài ngày đấy các bác ạ.
Cô ơi, đến bây giờ thì tôi hiểu vì sao người ta lại nói mua bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm.
Đúng rồi mà.
Là bảo bối của sức khỏe. Cô Loan, cô cho gia đình tôi mua ngay cái bảo bối sức khỏe này nhé.
Vâng,
đúng rồi. Bà này thế mà giỏi.
Giỏi quá.
Bảo hiểm y tế là
bảo bối của sức khỏe.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ mất an toàn lao động luôn tiềm ẩn tại các cơ sở sản xuất chế biến. Khi không may xảy ra tai nạn, tổn thương, mất mát đối với người lao động là rất lớn và để lại nhiều hệ lụy cho gia đình xã hội. Không riêng gì nạn nhân, đối với những người chứng kiến vụ việc, hình ảnh tai nạn lao động sẽ ám ảnh đeo bám họ một thời gian dài. Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, trong thời gian qua, tại các nhà máy, cơ sở chế biến, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tăng cường các biện pháp nhằm phòng tránh các nguy cơ dễ xảy ra tai nạn cho công nhân và người lao động trong sản xuất. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Với quan điểm đảm bảo an toàn để sản xuất, những năm qua công tác an toàn vệ sinh lao động được công ty trách nhiệm hạn thực phẩm Phú Tài, thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn tích cực hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Là đơn vị sản xuất chế biến thực phẩm được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2015, công ty trách nhiệm hạn thực phẩm Phú Tài có hơn 60 cán bộ công nhân và người lao động. Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm chất lượng, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngay từ khi bắt đầu đi vào hoạt động, việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được công ty đặc biệt chú trọng trong quy trình sản xuất. Trà là sản phẩm đồ uống, do đó bảo vệ an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, các công nhân lao động trong công ty phải thực hiện đúng các quy trình, bao gồm rửa tay trước khi làm việc, sử dụng đồ bảo vệ cá nhân, đảm bảo các thiết bị và nơi làm việc luôn sạch sẽ. Trong mỗi ca sản xuất, công nhân luôn chấp hành và thực hiện nghiêm việc sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động cá nhân như mũ, áo, găng tay nhằm giảm thiểu tối đa việc gây thương tích trong quá trình sản xuất. Chị Vũ Thị Hiếu, công nhân công ty trách nhiệm hạn thực phẩm Phú Tài, thị trấn Nông Trường, huyện Văn Chấn nói.
Để mà đảm bảo cho một người công nhân trước khi bước vào sản xuất thì người công nhân phải trang bị đầy đủ bảo hộ quần áo, khẩu trang, găng tay mới bắt đầu vào sản xuất ạ.
Bên cạnh việc quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng năm công ty còn chú trọng tập huấn cho công nhân, người lao động, nâng cao kiến thức kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Ban giám đốc công ty cũng thường xuyên đôn đốc bộ phận trực an toàn sản xuất, phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo các phương án an toàn khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Ông Phạm Văn Thường, công nhân, công ty trách nhiệm hạn thực phẩm Phú Tài, thị trấn Nông Trường, Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết.
Công ty thì nói chung hàng năm là cũng có đợt tập huấn của các anh công an phòng cháy chữa cháy vào tận công ty, cũng phổ biến là cho tất cả anh em trong cán bộ cũng như công nhân viên chức của công ty cũng đã được tập huấn, cũng đã hiểu rõ được những sự cái an toàn, cái đảm bảo của cái bình chữa cháy. Thì nói chung là cũng chúng em là cũng được tập huấn sơ bộ, cũng nắm được một số kiến thức.
Còn tại công ty cổ phần gỗ Juma Yên Bái, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, song song với việc duy trì nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty luôn quan tâm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động, để họ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gỗ ván ép xuất khẩu, hiện tại công ty cổ phần gỗ Juma Yên Bái có gần 200 công nhân. Để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, công đoàn công ty đã thành lập các tổ an toàn lao động thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở công nhân phải chấp hành các quy định của công ty. Trước mỗi ca làm việc, công nhân mặc đầy đủ đồ bảo hộ lao động. Bởi phải tiếp xúc với máy móc, bụi gỗ có nguy cơ cao về mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, dễ xảy ra tai nạn. Trong mỗi ca sản xuất, công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, đồng thời giữ môi trường làm việc sạch sẽ, sắp xếp dụng cụ ngăn nắp khoa học. Định kỳ mỗi năm một lần, công ty tổ chức tập huấn luyện các tình huống phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động trực tiếp tại nơi làm việc để công nhân nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại và chủ động phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Chị Phạm Thị Phượng, công nhân công ty cổ phần gỗ Juma Yên Bái, huyện Văn Yên nói:
"Khi chúng tôi đến đây làm ấy, công ty có quy định là về phần an toàn lao động thì tất cả các công nhân đều phải tuân thủ tất cả các quy định ở trong công ty. Khi vào làm găng tay, áo quần áo bảo hộ với găng tay với lại giày dép, đeo giày vải đầy đủ để đảm bảo an toàn trong lao động."
Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến nguyên liệu chứa tinh dầu, nguy cơ gây cháy cao, bởi vậy công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy luôn được công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà chi nhánh xã Yên Hợp, huyện Văn Yên quan tâm chú trọng. Ngay từ khi bắt tay xây dựng nhà máy chế biến quế, công ty trách nhiệm hạn Hương Gia Vị Sơn Hà đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy với nhiều trang thiết bị hiện đại, bao gồm các hệ thống bể chứa nước, máy bơm công suất lớn, hệ thống đường ống khép kín trong khu vực xưởng chế biến, các thiết bị chuông báo cháy tự động cùng các thiết bị liên quan. Các công nhân làm việc ở đây đều được trang bị các kiến thức, kỹ năng thoát hiểm khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Tại các phân xưởng sản xuất, các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, sơ đồ thoát hiểm đều được công ty niêm yết tại các vị trí dễ quan sát. đội phòng cháy chữa cháy của công ty gồm 25 thành viên định kỳ kiểm tra, bảo trì, sửa chữa thường xuyên các thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, đảm bảo việc vận hành tốt khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Vào ca sản xuất, công nhân công ty đều phải tuân thủ chấp hành nghiêm việc mang các vật dụng bảo hộ cá nhân như quần áo, ủng, găng tay, khẩu trang theo quy định. Cùng với đó, hàng năm các công nhân lao động đều được tập huấn nâng cao các kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy. Ông Đoàn Mạnh Hiệp, Phó chi nhánh công ty trách nhiệm hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, Văn Yên cho biết.
Nội quy an toàn lao động của công nhân viên thì mọi người đều được đào tạo bởi nội quy an toàn lao động khi mà vào công ty làm việc. Và đối với hàng ngày thì công nhân viên của chúng tôi đều hô khẩu hiệu an toàn là trên hết và làm đúng ngay từ đầu để nâng cao tinh thần làm việc an toàn trong mỗi ngày làm việc. Mà chúng tôi có một cái hành hoạt động đó là cập nhật cái bảng an toàn hàng ngày lên để cho nhắc nhở công nhân viên của mình làm việc an toàn hơn.
Tuy nhiên hiện nay vẫn còn khá nhiều các cơ sở sản xuất chưa chấp hành hoặc chấp hành chưa đầy đủ về quy định an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy. Đây là thực trạng rất báo động, tiềm ẩn nguy cơ dễ xảy ra tai nạn. Để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, thời gian tới các ngành chức năng cần phối hợp tốt với các đơn vị liên quan, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Ông Cao Văn Chỉ, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Yên nói:
Để đảm bảo cái vấn đề về an toàn lao động thì phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng đã chủ động tham mưu chủ yếu ban luận. Thứ nhất là cái công tác quản lý nhà nước, quản lý các cái cơ sở sản xuất kinh doanh để việc cái chấp hành cái an toàn lao động đảm bảo cho nó đúng quy định. Và thứ hai cũng đặc biệt là coi trọng đến công tác tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động cũng như là người lao động biết được các vấn đề rủi ro liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn lao động. Và trước khi mà người lao động cũng như là chủ sử dụng lao động, người lao động, đặc biệt là người lao động phải nắm bắt được cái nguyên lý vận hành của từng các cái máy móc, thiết bị liên quan đến cái vấn đề sản xuất kinh doanh.
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thanh tra kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, yêu cầu các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng, xây lắp, chế biến, chế tạo thực hiện nghiêm các nội dung như xây dựng nội quy lao động, quy trình vận hành máy, thiết bị, biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động và niêm yết tại các vị trí làm việc của người lao động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động, nhất là những vị trí, công việc, thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi. Xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao, xe đạp. Xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối. Tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 0977 157 5555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.